Thứ bảy tuần thứ 10 thường niên, chủ đề: Yêu thương thành thật. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà con người đang bị khủng hoảng trầm trọng trong các mối liên hệ. Con người không ngừng vi phạm những điều họ đã hứa với Thiên Chúa và với tha nhân. Nhìn vào những nhà lãnh đạo của các quốc gia trước khi đắc cử, họ hứa hẹn với dân chúng rất nhiều, nhưng sau khi nhậm chức chẳng thực hành được bao nhiêu. Trong lĩnh vực kinh tế và tài chính cũng thế. Sự khủng hoảng kinh tế hoàn cầu đang xảy ra là vì quá nhiều chủ tịch các công ty đã gian lận tiền của chính phủ và của dân chúng để làm của riêng mình. Trong đời sống gia đình cũng chẳng khá hơn. Bao nhiêu cặp vợ chồng ăn ở với nhau mà chẳng cần làm hôn thú hay lễ cưới. Dẫu có thể hứa trước Thiên Chúa cũng chẳng giữ lời. Trong đời sống linh mục và tu trì cũng thế. Bao nhiêu người đã rũ áo ra đi và không trung thành với những gì mình đã thề hứa. Lời thề hứa hôm nay còn có giá trị hay không? Thiên Chúa có thể tin những gì con người thề hứa? Các bài đọc hôm nay tập trung trong việc con người phải mến Chúa, yêu người cách thành thật. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô khuyên các tín hữu phải thấu hiểu và ở lại trong tình thương Thiên Chúa trước khi họ có thể loan truyền tình thương này và chinh phục con người về cho Thiên Chúa. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu dạy các môn đệ không cần phải thề thốt, nhưng phải luôn biết tập luyện để nói, sống và làm chứng cho sự thật. Một cách đơn giản, hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ mà ra. Bài đọc 1. Phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới. Thứ nhất, tình yêu Thiên Chúa biến đổi con người. Khi yêu nhau, con người yêu tất cả những gì thuộc về người yêu của mình, ngay cả những gì trước đây mình ghét hay không quan tâm tới, giờ cũng trở thành đáng yêu. Ca dao Việt Nam tuy có khuếch đại nhưng nói lên được điểm này trong bài tả những thói xấu của người phụ nữ. Đi chợ thì hay ăn quà, chồng thương chồng bảo về nhà đỡ cơm. Đêm ngủ thì gáy o o, chồng thương chồng bảo gáy cho vui nhà. Một cách tương tự, khi con người cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa và của Đức Kitô, con người sẽ biết nhìn tất cả theo lăng kính tình yêu của Thiên Chúa này. Đối với Thiên Chúa, Thánh Phaolô khuyên các tín hữu: Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. Trong cuộc đời, ơn cứu tử là ơn không bao giờ quên được. Phương chi là ơn cứu tử từ một người phải chết thay để con người được sống và sống đời đời. Thánh Phaolô đã cảm nghiệm rõ điều này khi Ngài thốt lên: Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Xem thư Galat chương 2 câu 20. Đối với tha nhân, nếu nhìn tha nhân dưới lăng kính loài người, một người sẽ không thấy nhu cầu cần phải hy sinh và yêu thương họ. Nhưng nếu nhìn tha nhân dưới lăng kính của tình yêu Thiên Chúa, người đó sẽ dễ dàng yêu thương và hy sinh cho tha nhân, vì tất cả đều là anh chị em với nhau và đã được cứu chuộc bằng máu cực thánh của Đức Kitô. Khi một người phải hư đi, Thiên Chúa sẽ buồn. Và vì cùng cảm nhận nỗi buồn của Thiên Chúa, chúng ta sẽ sẵn sàng hy sinh để cứu linh hồn đó về cho Thiên Chúa. Chính vì quan điểm này mà Thánh Phaolô đã thốt lên: Vì thế từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan điểm loài người. Và dù chúng tôi đã được biết Đức Kitô theo quan điểm của loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết người như vậy nữa. Cho nên, phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới, cái cũ đã qua và cái mới có đây rồi. Thứ hai, sứ vụ hòa giải. Khi đã được thấm nhuần tình yêu của Thiên Chúa, Người Môn Đệ được sai đi để làm chứng cho tình yêu này. Trước tiên, họ phải dùng tin mừng để nói cho mọi người biết về tình yêu Thiên Chúa. Thứ đến, họ phải biết cách diễn tả tình yêu này bằng chính cuộc sống chứng nhân của mình, bằng cách yêu thương và giúp đỡ tha nhân. Tiến trình hòa giải luôn có hai chiều. Con người hòa giải với Thiên Chúa. Nhờ Đức Kitô mà con người được hòa giải với Thiên Chúa. Và chính Đức Kitô đã trao cho môn đệ của Ngài sứ vụ hòa giải như Thánh Phaolô nói. Thật vậy, trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. Bổn phận của các môn đệ là phải rao giảng và sống làm sao để con người nhận ra tình thương Thiên Chúa dành cho họ và tội lỗi của họ đã xúc phạm đến Thiên Chúa. Hai điều này sẽ giúp con người tìm vào tòa cáo giải để giao hòa với Thiên Chúa. Con người hòa giải với tha nhân. Tội con người phạm không chỉ xúc phạm đến Thiên Chúa mà còn xúc phạm đến tha nhân. Vì thế, con người cần giao hòa và tha thứ với tha nhân sau khi đã được giao hòa và tha thứ với Thiên Chúa. Phúc âm: hễ có thì nói có, không thì phải nói không. Thứ nhất, đừng thề thốt chi cả. Đây là những lời dạy lý tưởng trong chương 5 của Tin Mừng Matthew để trở thành người môn đệ của Chúa. Lời luật chỉ là những điều kiện tối thiểu để ngăn cản con người đừng phạm tội. Nhưng để trở thành môn đệ của Đức Kitô, đòi con người phải tiến xa hơn là việc đơn giản giữ các luật lệ. Trong trình thuật hôm nay, Chúa Giêsu dạy dỗ các môn đệ về việc phải luôn trung tín trong lời nói và việc làm. Để hiểu những lời này, chúng ta cần phân biệt ít nhất 3 lý do tại sao con người dùng tên Chúa để thề. Thứ nhất, có những người quen kêu tên Chúa, Đức Mẹ và các thánh cách vô cớ, như Giêsu Maria Giuse. Họ kêu mà chẳng nghĩ gì đến các ngài cả. Đây là tội phạm đến điều răn thứ hai, vì danh Chúa là danh cực trọng. Người Do Thái không dám gọi đích danh Thiên Chúa, mà chỉ dám lướt qua Yahvé hay gọi một chữ khác. Có những người quen lấy danh Chúa mà thề, mặc dù chẳng có gì quan trọng hay chẳng ai bắt phải thề thốt chi cả. Có những người thề, nhưng lại tránh dùng đích danh Chúa vì họ biết lề luật buộc họ phải thi hành khi lấy danh Chúa mà thề. Nên khi họ thề, họ chỉ trời, chỉ đất, chỉ đền thờ, chỉ lên đầu như Chúa Giêsu liệt kê hôm nay để khỏi phải giữ lời thề. Họ quên đi rằng Chúa ở khắp mọi nơi và thấu hiểu mọi ý nghĩ trong lòng họ. Chẳng thể nào họ có thể chỉ bất cứ gì để thề mà không phải giữ, vì mọi sự trong trời đất đều thuộc về Thiên Chúa. Thứ hai, sống theo sự thật. Chúa tiếp tục dạy các môn đệ, nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ? Người môn đệ của Đức Kitô phải luôn biết nói, sống và làm chứng cho sự thật. Nếu một người luôn trung tín, những gì người ấy nói ra đủ cho người khác tin tưởng mà không cần phải thề thốt chi cả. Nhưng nếu một người bất trung, bao nhiêu lời thề hứa của họ cũng chẳng có giá trị gì cả. Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh cho các môn đệ biết tập luyện để có nhân đức trung thành hơn là những lời hứa hẹn ngoài miệng. Áp dụng trong cuộc sống. Tình yêu Thiên Chúa là điều chúng ta cần có trước tiên, trước khi có thể yêu thương chân thành những người khác. Nếu không có tình yêu này, con người sẽ dễ dàng phản bội nhau. Chúng ta là những môn đệ của Đức Kitô và phải tập luyện làm sao để luôn biết nói, sống và làm chứng cho sự thật. Nếu chúng ta đã luôn làm như thế, thề thốt là điều dư thừa. Amen.